Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, như chúng ta đã theo dõi thông tin về khí hậu và thời tiết thế giới từ nhiều ngày trước, bên cạnh việc nước Việt Nam của chúng ta nhận những cơn mưa lớn khủng khiếp, thì ở phía bên kia của trái đất, hòn đảo Haiti nằm ở ngoài biển gần nước Cuba bị cơn bão lớn tên Matthew tràn qua. Kết quả có khoảng 1.000 người bị chết, và con số nạn nhân tiếp tục bị chết vì bệnh dịch tả sau cơn bão sẽ còn tiếp tục gia tăng. Chúng ta thấy con người có thể biết trước sẽ có những thảm họa thiên nhiên, nhưng trong những thảm họa này, con người hoàn toàn bé nhỏ, bất lực khi sự chết về thuộc thể ập đến chỉ trong vài giây. Chúng ta là con dân của Chúa, là những người còn sống. Khi chúng ta nhìn thấy, khi chúng ta chứng kiến hôm nay chỗ này, ngày mai chỗ kia, những thảm họa thiên nhiên xảy ra liên tục, chúng ta nghĩ gì về Đức Chúa Trời? Đấng có quyền cho phép mọi sự xảy ra, Ngài là ai? Chúng ta có nghe thấy thông điệp gì từ Đức Chúa Trời qua những điều chúng ta nhìn thấy hay không? Chắc chắn là Đức Thánh Linh Chúa đã, đang và sẽ còn bày tỏ cho chúng ta biết thông điệp của Đức Chúa Trời. Hôm nay, trong giới hạn thời gian ngắn ngủi, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm và nhắc lại với nhau về một đặc điểm của Đức Chúa Trời qua đề tài Đức Chúa Trời thật là đáng sợ. Lời Chúa viết trong Thi Thiên 89 câu 7: Đức Chúa Trời thật đáng sợ trong hội các thánh, đáng hải hùng hơn kẻ đứng chầu chung quanh Ngài. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là Đức Chúa Trời có đặc điểm gì mà lời Chúa đã mô tả rằng Ngài thật là đáng sợ, đáng hải hùng. Và Ngài đáng sợ, đáng hải hùng ở trong lĩnh vực nào? Chúng ta thấy Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta dịch là Đức Chúa Trời rất đáng sợ, đáng hải hùng. Trong Kinh Thánh tiếng Pháp, bản Louis Segond năm 1979 dịch là Dieu est terrible, est-il redoutable, có nghĩa là Chúa là kinh khủng, Ngài là đáng gờm, đáng kinh hãi. Một bản tiếng Pháp khác dịch An Dieu terrible, có nghĩa là một Đức Chúa Trời kinh khủng, khủng khiếp. Trong khi đó, bản English Revised Version dịch rằng A God very terrible and to be feared, có nghĩa là một Đức Chúa Trời rất khủng khiếp và đáng kính sợ. Do đó, khi chúng ta nói Đức Chúa Trời thật là đáng sợ, thì đó là chúng ta đang nói đến đặc điểm của Ngài. Ngài rất kinh khủng. Và trong toàn bộ quyển Kinh Thánh có rất nhiều đoạn mô tả về một Đức Chúa Trời rất kinh khủng. Vậy, một Đức Chúa Trời rất kinh khủng thì có mâu thuẫn, có trái ngược lại với những thuộc tánh tốt lành của Ngài hay là không? Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm. Chúng ta hãy cùng xem lại trong Thi Thiên 89 câu 7: Đức Chúa Trời thật đáng sợ trong hội các thánh, đáng hải hùng hơn kẻ đứng chầu chung quanh Ngài. Hội các thánh và kẻ đứng chầu chung quanh Ngài ở đây là các thiên sứ và những sinh vật thánh thuộc về nước Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy trong sách Gióp đoạn 1 câu 6 viết rằng các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, có nghĩa là có một hội đồng các thiên sứ diễn ra trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Và trong sách tiên tri Ê-sai đoạn 6 câu 2 viết những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che chân và 2 cánh dùng để bay. Do đó, câu Kinh Thánh ở trong Thi Thiên cho chúng ta thấy, trong hội đồng các thiên sứ, Chúa là đấng chủ tể, đấng cai trị, đấng kiểm soát, đấng ra lệnh, cho nên Ngài thật đáng sợ cho các thiên sứ. Và các sinh vật thánh vốn đã rất đáng sợ cho con người vì bộ dạng khác thường lạ lùng của họ và vì họ chầu ngay tại ngôi của Đức Chúa Trời. Nhưng sự kinh khủng của Đức Chúa Trời mới là đáng làm cho chúng ta hãi hùng hơn là chúng ta hãi hùng những sinh vật thánh này. Đức Chúa Trời của chúng ta rất kinh khủng. Qua câu Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong hội các thánh, đáng hãi hùng hơn kẻ đứng chầu chung quanh Ngài, chúng ta có thể hình dung Ngài kinh khủng ở chỗ Ngài có toàn quyền hành, Ngài có toàn năng lực, Ngài tự do hoàn toàn trong việc Ngài nói và Ngài làm điều Ngài muốn. Không ai trong loài người chúng ta còn đang sống trên đất mà được đứng trong hội đồng các thiên sứ. Cũng không có ai trong chúng ta nói rằng mình đã chầu ngay tại ngôi vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể thấy được và hiểu được thế nào là sự kinh khủng của Đức Chúa Trời, để chúng ta kinh nghiệm rằng Ngài rất đáng sợ, rất đáng hãi hùng? Chúng ta sẽ suy gẫm điểm thứ nhất trong bài suy gẫm chúng ta buổi trưa hôm nay, đó là các hiện tượng trong thiên nhiên bày tỏ ra rằng Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ. Chúng ta xem trong Xuất Ai Cập ký đoạn 19 câu 16 đến câu 18. Tôi xin được phép đọc. Qua sáng ngày thứ ba, có sấm vàng chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi và tiếng kèn thổi rất vang động. Cả dân sự trong trại quân đều run hãi. Câu 18 ghi: Vả bấy giờ khắp núi Sinai đều ra khói, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt. Trong thời Cựu Ước, khi Đức Chúa Trời dùng những hiện tượng trong thiên nhiên để bày tỏ cho dân Israel biết Ngài là ai, thì dân sự luôn bị kinh khiếp. Kinh Thánh mô tả họ run sợ khiếp đảm, vì Chúa là tác giả của những trận động đất, núi lở, khói mây mịt mịt, chớp nhoáng, và Ngài cũng là tác giả của những âm thanh trong thiên nhiên như là sấm nổ, tiếng đá rung chuyển, tiếng gió hú. Cho nên nếu những cái đó còn làm cho dân Israel kinh hãi khiếp đảm run rẩy như vậy, thì họ cũng phải biết rằng tác giả làm ra những điều này còn kinh khủng hơn nữa. Và đó cũng là mục đích Chúa muốn. Chúa muốn họ phải biết rằng Chúa rất kinh khủng. Nhưng kèm theo ý muốn này, Chúa cho họ biết lý do, để họ biết đấng đã cứu họ ra khỏi cảnh nô lệ chính là đấng cứu rỗi họ. Đấng ấy là đấng sống, đấng có quyền rất mạnh ở trong thiên nhiên mà con người không bao giờ có thể lường được. Đấng có quyền giết chết hoặc tha cho sống, để từ đó họ phải kính sợ, phải trung thành, gìn giữ luật pháp Chúa, chứ không được giỡn mặt với Ngài. Trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu 20 ghi rằng: Đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội. Chúa, Ngài không phải là sấm chớp. Chúa, Ngài cũng không phải là động đất, Ngài cũng không phải là lửa. Nhưng dân Israel thấy những hiện tượng này để họ hiểu được Đức Chúa Trời là ai. Họ nhìn thấy những hiện tượng này không có nghĩa là họ đã thấy Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng những hiện tượng thiên nhiên để chỉ ra cho dân của Ngài biết Ngài là ai. Chúa, đấng cứu rỗi của chúng ta, ngày hôm nay khi chúng ta nhìn thấy những hiện tượng trong thiên nhiên, chúng ta phải biết rằng Chúa đấng cứu rỗi của chúng ta, Ngài còn kinh khủng hơn cả sấm chớp, động đất, núi lửa, và dĩ nhiên trong đó cũng có cả bão tố, sóng thần và vân vân. Chúng ta thấy Chúa Giêsu trong thân vị là con của Đức Chúa Trời ở trên đất, Ngài cũng đã từng bày tỏ ra sự kinh khủng của Đức Chúa Trời qua việc Ngài có toàn quyền điều khiển thiên nhiên. Sách Tin Lành Mát đoạn 4 có kể Chúa Giêsu đã gỡ sóng biển, và đoạn 6 ghi lại việc Chúa đi bộ trên mặt biển, và khi Ngài bước vào thuyền thì sóng gió yên lặng. Sóng gió làm cho các môn đồ sợ hãi, nhưng Chúa đã gỡ sóng gió và đi lướt trên nó. Lời Kinh Thánh viết rằng các môn đồ kinh hãi lắm, cho chúng ta thấy các môn đồ nhận ra rằng Chúa Giêsu rất là kinh khủng. Ngài thật rất đáng sợ hơn cả những gì trong thiên nhiên đã có thể làm cho họ sợ. Nãy giờ tôi nói những điều này, đó là tôi nói về những điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra một cách đặc biệt cho con dân của Chúa và cho chúng ta là những cơ đốc nhân. Bây giờ, đối với những người thế gian thì như thế nào? Đức Chúa Trời bày tỏ như thế nào để cho họ biết Chúa là kinh khủng? Chúng ta thấy bên cạnh việc Đức Chúa Trời dùng những hiện tượng thiên nhiên để bày tỏ ra cho con dân Chúa biết rằng đặc tính của Ngài là kinh khủng, để con dân của Chúa biết kính sợ Ngài, không phạm tội trước mặt Ngài, thì Chúa cũng dùng cách y như vậy để chỉ ra cho toàn thể nhân loại biết Chúa là ai. Mục đích là để cho con người biết rằng đấng sáng tạo là có thật, là sống động, là vĩ đại, không giống như con người, để họ phải biết thờ phượng Ngài và làm vinh hiển danh Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã viết ở trong thơ Roma đoạn 1 câu 20 và câu 21: vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Tôi xin được phép mở ngoặc. Ở đây ý Phao-lô muốn nói rằng khi người ta xem xét bầu trời và các hiện tượng thiên nhiên cùng với các vật thể trên bầu trời. Tôi đóng ngoặc. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không. Chúng ta thấy rõ ràng lời Chúa trong Kinh Thánh xác định rằng toàn thể nhân loại đều biết Chúa là có thật khi con người quan sát và nhìn thấy các hiện tượng thiên nhiên. Con người được Chúa bày tỏ cho biết về Ngài. Chúa dùng mọi vật trong thiên nhiên để bày tỏ cho mọi người thấy Ngài là một đấng tạo hóa nhân từ, Ngài rộng lượng, Ngài yêu thương, Ngài nhẫn nhục, Ngài khôn ngoan, Ngài tinh tế. Còn bầu trời bao la bí hiểm thì Chúa dùng để bày tỏ ra cho con người thấy sự vĩ đại vô hạn của Ngài. Và còn nữa, ánh sáng muôn màu muôn sắc, khi bình minh hay hoàng hôn, mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông, Chúa dùng màu sắc để Chúa bày tỏ ra vẻ đẹp vinh hiển của Chúa cho toàn thể nhân loại đều biết. Nhưng bên cạnh những sự tinh tế đẹp đẽ này thì Đức Chúa Trời cũng dùng những điều khủng khiếp hơn, đó là những trận động đất kinh khủng, những trận núi lở, sóng thần, sấm sét và chớp nhoáng mà chúng ta thường thấy trong các cơn giông bão, để Chúa bày tỏ ra cho nhân loại thấy rằng Ngài rất là kinh khủng, đáng phải khiếp sợ. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua một thứ nhì của bài suy gẫm chúng ta hôm nay, đó là tính chất kinh khủng của Đức Chúa Trời không hề đối lập với những thuộc tánh của Ngài. Nếu chúng ta theo dòng lịch sử Kinh Thánh, chúng ta thấy đối với các tiên tri thời Cựu Ước như Môi-se, tiên tri Ê-li, tiên tri Ê-sai, và tới thời Tân Ước có sứ đồ gian. Chúng ta thấy vì họ biết rõ rằng Đức Chúa Trời là rất kinh khủng, nên Kinh Thánh ghi rằng khi họ nhìn thấy sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời, họ phải cúi đầu, quỳ xuống và bày tỏ sự sợ hãi. Kinh Thánh ghi nhận rằng Môi-se thì run rẩy, Ê-sai thì la lên một câu, mà nếu chúng ta diễn dịch và có thể hiểu theo cách nói thông thường ngày hôm nay, đó là ông la lên: chết tôi rồi, tiêu đời tôi rồi, vì tôi đã thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va. Còn ông Giăng thì sách Khải Huyền ghi rằng ông ngã xuống ngay dưới chân của Chúa. Thế nhưng đối với họ, cũng như đối với chúng ta là những cơ đốc nhân ngày hôm nay, việc thừa nhận rằng Chúa là kinh khủng đến nỗi chúng ta phải quỳ xuống, phải la là chết tôi rồi, phải té xuống, thì việc thừa nhận rằng Chúa là kinh khủng đó phải luôn luôn đi song song với việc thừa nhận rằng Chúa là thánh khiết, là công bình và yêu thương. Cho nên cách chúng ta run rẩy sợ hãi trước sự kinh khủng của Chúa không giống như là cách người thế gian sợ một hung thần, đến nỗi họ phải chạy trốn trong cảm giác kinh hoàng tột bực. Nhưng chúng ta run sợ trước một đấng mà chúng ta biết rất rõ, đấng ấy có bản chất tốt lành, thánh khiết, vẹn toàn. Đấng có quyền quyết định sự sống và sự chết một cách công bình. Và sự nhận biết này là khiến cho chúng ta phải cúi đầu, phải quỳ xuống trước mặt Ngài, và chúng ta phải im lặng trong sự kính sợ. Sách Phục Truyền đoạn 10 câu 17 ghi rằng: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ. Còn tác giả Thi Thiên viết trong Thi Thiên 46 câu 10: hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Qua hai câu này thôi, chúng ta thấy rõ ràng lời Chúa chỉ ra cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời rất kinh khủng. Vì vậy, khi chúng ta biết Chúa của chúng ta thật rất đáng sợ, rất đáng hãi hùng, thì chúng ta cũng phải biết rằng sự kinh khủng của Chúa là ăn khớp hoàn toàn với những thuộc tánh của Chúa. Chúa kinh khủng, nhưng trong sự kinh khủng này không có sự bạo lực và sự hung dữ, bởi vì Chúa là tình yêu. Chúa kinh khủng, nhưng trong sự kinh khủng này không có sự bất công hay sự nổi giận hay là hình phạt một cách vô cớ ai đó, bởi vì Chúa của chúng ta là đấng công bình. Và nhất là Chúa là kinh khủng vì Ngài là thánh, nên Ngài rất đáng sợ, đáng hãi hùng, vì Ngài không chấp nhận sự ô uế, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Và cũng vì Ngài là thánh nên trong sự kinh khủng của Chúa hoàn toàn không có bản chất nào giống như con người của chúng ta vốn thường hay có. Con người chúng ta mang bản chất xác thịt, bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Cho nên khi chúng ta nghe nói đến từ ngữ đáng sợ, đáng hãi hùng, dễ thường chúng ta kèm theo khái niệm là xấu, là dữ, là ác. Và rồi người thế gian thường hay nói rằng Chúa là xấu, là dữ, là ác. Đó là bởi vì họ diễn dịch Chúa theo cái đầu của người thế gian bị ô nhiễm tội lỗi. Thường khi chúng ta nói ai đó là rất là đáng sợ, rất là kinh khủng, thì lập tức chúng ta dịch ra là: vậy là ông ác lắm ha, ông bạo lực lắm ha, ông rất là bất công ha. Bởi vì chúng ta cũng thừa biết con người rất là gian ác. Nhưng khi lời Chúa trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ, đáng hãi hùng, thì chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời là thánh khiết, là công bình và yêu thương. Cho nên sự kinh khủng của Ngài cũng mang bản chất thánh khiết, công bình và yêu thương. Và sự nhận biết này sẽ giúp cho chúng ta hiểu nhiều hơn về Đức Chúa Trời của chúng ta, để chúng ta biết lý do vì sao Chúa muốn chúng ta phải sống thánh khiết và phải luôn luôn quan tâm đến việc ăn năn trước mặt Chúa về tội lỗi mình phạm. Tôi xin cũng được mở ngoặc, không phải là cho tội mình đã phạm rồi thì mới ăn năn đâu, nhưng mà tội phạm từ trong tư tưởng của chúng ta. Tư tưởng chúng ta luôn luôn bị vấy bẩn bởi những ý nghĩ ô uế, bất khiết, dâm dục, tham lam, mê tham cái gì đó. Đức Chúa Trời chúng ta thật rất đáng sợ, rất đáng hãi hùng. Nên trong lãnh vực thờ phượng, ý tôi muốn nói đó là tôi nói đến mối quan hệ hiệp một với Đức Chúa Trời trong đời sống của cơ đốc nhân. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng, chúng ta không được đến gần Ngài nếu chúng ta đang phạm tội mà không ăn năn. Nhưng nếu có ai đó giữa chúng ta nói rằng tôi cứ giữ mình phạm tội vì tôi chưa muốn ăn năn, cho nên tôi sẽ không đến gần Ngài, tôi từ chối dự tiệc thánh, thì người đó là cơ đốc nhân giả hình. Chúng ta phải biết rằng chúng ta không muốn đến gần Đức Chúa Trời khi chúng ta còn ở trên đất này, thì làm sao chúng ta vô được trong nhà của Ngài ở trong đời sau. Bởi vì nếu là một cơ đốc nhân thật thì chúng ta có Đức Thánh Linh, và chức năng của Đức Thánh Linh ở đây là giúp và nhắc nhở chúng ta luôn luôn tự nhận biết lỗi của mình để kịp thời ăn năn với Chúa, để được luôn luôn sống trong sự hiện diện kinh khủng của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm một thứ ba trong đề tài suy gẫm của chúng ta hôm nay, đó là sự đoán xét của Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ. Kinh Thánh ghi Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ, đáng hãi hùng. Đó là bởi vì Ngài là thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Và vì vậy, cho nên lời Chúa viết Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ, rất hãi hùng, là Chúa đang nhắc cho chúng ta biết rằng sự đoán xét của Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ, rất hãi hùng. Ở trong Kinh Thánh có rất nhiều câu Kinh Thánh nói về sự kinh khủng của Đức Chúa Trời trong sự xét đoán của Ngài. Tôi xin trưng dẫn ở trong Hebrews đoạn 10 câu 31 chúng ta mới vừa đọc: sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là điều đáng kinh khiếp thay. Hebrews đoạn 12 câu 29 viết tiếp: vì Đức Chúa Trời là đám lửa hay thiêu đốt. Và điều này diễn tả một cách toàn vẹn sự kinh khủng của Đức Chúa Trời. Sách Tiên tri Ê-sai đoạn 51 câu 17 viết rằng: hỡi Jerusalem, hãy thức dậy và đứng lên. Ngươi đã uống chén thạnh nộ từ tay Đức Giê-hô-va, đã uống cạn chén xoàng ba. Chén thạnh nộ, chén xoàng ba ở đây là lời Chúa nhắc đến cho chúng ta biết đó là sự kinh khủng của sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Tin lành Luca đoạn 12 câu 5, Chúa Giê-xu nói: xong ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai. Phải sợ đấng khi đã giết rồi có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là đấng các ngươi phải sợ. Đó là phải biết sợ Đức Chúa Trời là đấng đoán xét và quăng người Ngài đoán xét vào trong lửa địa ngục. Còn trong sách Khải Huyền đoạn 6 câu 17 viết rằng: vì Ngài thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi. Cũng cho chúng ta thấy Ngài rất kinh khủng trong sự đoán xét của Ngài. Còn trong Thi Thiên 76 từ câu 7 đến câu 9, lời Chúa viết: chính mình Chúa thật là đáng sợ, cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa. Từ trên trời Chúa truyền đạt đoán ngữ, khi Đức Chúa Trời trỗi dậy đoán xét, để giải cứu các người hiền từ trên đất, thì đất bèn sợ hãi và im lặng. Đất bèn sợ hãi và im lặng trước sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Huống chi loài người bé nhỏ, nay sống mai chết, dễ thường có thể nói được lời nào biện hộ cho mình trước sự đoán xét kinh khủng của Đức Chúa Trời. Và rồi tiếp tục ở trong Thi Thiên 75 câu 8, lời Chúa viết: Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén sôi bọt rượu, chén ấy đầy rượu pha, Ngài rót nó ra, thật hết thảy cả ác nơi thế gian sẽ hút cạn rượu ấy và uống nó. Cho chúng ta thấy, cả ác ở đây là những kẻ kiêu ngạo, kẻ nói rằng chẳng có Đức Chúa Trời nào đâu, và là những kẻ nhạo báng Chúa qua cuộc đời của các cơ đốc nhân. Họ sẽ phải uống cạn chén thành nộ của Đức Chúa Trời trong ngày đoán xét. Điều này chỉ ra Đức Chúa Trời chúng ta rất là kinh khủng. Đối với chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta thuộc về bầy chiên của đồng cỏ của Chúa. Chúng ta thuộc về hội thánh của Chúa. Hội thánh Chúa thì thuộc về Chúa. Mà hiện nay, Đức Chúa Trời đang sửa soạn bữa tiệc cưới để đón hội thánh Chúa vào trong nhà của Chúa. Trong đó có chúng ta. Dĩ nhiên, nếu chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời rất đáng sợ và đáng kinh hãi, để chúng ta phải biết giữ mình không phạm tội trước mặt Chúa và giữ trung tín trong đức tin mà Chúa đã ban cho chúng ta cho đến ngày cuối cùng. Chúng ta cũng phải biết rằng khi nói về sự phán xét kinh khủng của Đức Chúa Trời là chúng ta nói đến tòa án lớn của Chúa. Đức Chúa Trời không bao giờ đem hội thánh của Chúa ra mà đoán xét. Chú rể thì không bao giờ đoán xét vị hôn thê của mình, ngoại trừ nếu chàng biết rằng nàng phạm tội ngoại tình. Hội thánh Chúa được Đức Chúa Giêsu Christ là đấng chăn chiên đời đời dẫn dắt, và bởi sự thành tín của Chúa thì hội thánh Chúa sẽ luôn luôn trung tín với Đức Chúa Trời cho đến ngày cuối. Thế nhưng mỗi cá thể của chúng ta, mỗi một chúng ta là những người tự xưng mình là cơ đốc nhân, chúng ta hãy coi chừng. Nếu chúng ta không ý thức rằng Đức Chúa Trời thật là đáng sợ, đáng hãi hùng để chúng ta học cách bước đi trong sự nên thánh trong đời sống chúng ta, thì Chúa sẽ đoán xét chúng ta là cơ đốc nhân giả hình, và chúng ta sẽ bị đứng đồng hàng với những người thế gian để bị Chúa đoán xét. Còn nếu chúng ta là con dân thật của Chúa, thì sự đoán xét của Chúa sẽ trở nên một sự vui mừng lớn trọn vẹn cho chúng ta. Đó là Ngài đoán xét, nhưng mà là Ngài, Chúa đoán xét các việc làm của chúng ta. Không phải để phạt, không phải để chê trách, nhưng mà để cho chúng ta được nhận phần thưởng. Vì lời Chúa Giêsu đã nói rõ ràng trong sách Tin Lành rằng, ai tin con thì chẳng bị đoán xét đâu. Ở đây Chúa Giêsu nói đến sự đoán xét để bị định tội, bị quăng vào hồ lửa đời đời. Và điều này không xảy ra đối với lại con cái của Chúa, là những người đã thuộc về Chúa, và không bao giờ xảy ra với hội thánh của Chúa, là nàng dâu mà Chúa đang chờ để sửa soạn ngày cưới. Còn bây giờ chúng ta xem sự đoán xét kinh khủng của Đức Chúa Trời đối với người thế gian là như thế nào. Khi lời Chúa viết Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ, đáng hãi hùng, đó là đang nói đến sự đoán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời dành cho thế gian, cũng rất là đáng sợ, đáng hãi hùng, y như là Đức Chúa Trời. Mà từ bao đời nay, Chúa đã bày tỏ ra sự kinh khủng này của Ngài qua các hiện tượng thiên nhiên và những thảm họa trong thiên nhiên để cho con người biết mà để sợ. Ai có thể đứng vững trước chớp nhoáng và sấm sét nổ ngay trên đầu mình? Ai có thể đứng nổi trước ngọn núi lớn đổ ập xuống ngay trên đầu mình? Và ai có thể đứng ở trong nham thạch của núi lửa? Vậy thì không có ai trong số những người phủ nhận Chúa và nhạo báng Chúa có thể đứng nổi trước Chúa trong ngày đoán xét kinh khủng của Ngài. Chúng ta có nhớ lời Chúa Giêsu đã nói trong Kinh Thánh, sách Tin Lành rằng, ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. Trước khi ngày thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời xảy đến, thì ngay từ bây giờ, Đức Chúa Trời đã dùng những thảm họa trong thiên nhiên để báo trước cho thế gian biết về ngày thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời sẽ còn kinh khủng hơn bất cứ những gì mà thế gian nhìn thấy. Và thông qua những thảm họa xảy ra trong thế gian, những thảm họa về thiên nhiên, thì chúng ta cũng nhìn thấy được tình yêu thương lớn của Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài yêu thương, cho nên Ngài đã cảnh báo trước. Cho nên khi Ngài đến đoán xét thế gian, Kinh Thánh đã ghi rằng mọi đầu gối trên trời dưới đất đều phải quỳ xuống và lưỡi họ phải xưng ra Ngài là vua, là Đức Chúa Trời. Tại sao họ phải xưng? Bởi vì trong khoảng thời gian họ còn sống trên đất, thông qua các thảm họa trong thiên nhiên, thông qua những sự bày tỏ Chúa dùng thiên nhiên để chỉ ra về Ngài, họ biết hết nhưng họ từ chối, cho đến khi họ thấy thì họ mới nói, đúng là như vậy, đúng như họ đã được biết. Cho nên khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời rất kinh khủng, thì chúng ta phải biết rằng sự kinh khủng của Chúa luôn luôn kèm theo tình yêu thương. Và Chúa không bao giờ đoán xét điều gì mà Chúa không báo trước. Và Chúa dựa trên luật lệ của Ngài để Ngài đoán xét. Khi Chúa cho chúng ta có dịp nhìn thấy sấm chớp, mưa bão, động đất, sóng thần, núi lửa, chúng ta hãy nghĩ trước tiên đến sự đoán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời. Vì trải qua bao thời đại, nếu Đức Chúa Trời dùng thiên nhiên và những hiện tượng trong thiên nhiên để chỉ ra cho con người biết rằng Ngài là rộng lượng, là tốt lành, là khôn ngoan, là nhân từ, thì cùng một lúc những thảm họa kinh khủng trong thiên nhiên cũng được Chúa dùng để truyền ra thông điệp của Ngài, đó là Ngài sẽ đến đoán xét thế gian. Chúng ta có nhớ, khi chúng ta cầu nguyện, xin nước Cha được đến, ý Cha được nên, đó thật ra đó là chúng ta đang bày tỏ lòng mong mỏi của chúng ta, lòng khao khát chúng ta đối với Chúa. Chúng ta nài xin Ngài mau mau hãy đến đoán xét thế gian và thiết lập nước công bình đời đời vững bền của Ngài, thiết lập trời mới đất mới trên thế gian để mang chúng ta vào trong nhà của Ngài. Do đó, khi chúng ta nhìn thấy những thảm họa trong thiên nhiên Chúa dùng, thì chúng ta cũng phải thấy rằng thông điệp về Đức Chúa Trời sẽ đến đoán xét thế gian sẽ thúc đẩy chúng ta, vì chúng ta yêu thương đồng loại mình, yêu thương người lân cận, thì chúng ta hãy đến san sẻ, giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn và nhắc nhở họ hãy ngước nhìn lên đi, ngày thạnh nộ của Đức Chúa Trời còn kinh khủng hơn như vậy nữa. Khi chúng ta thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là kinh khủng, thì đó là chúng ta thừa nhận quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và quyền đoán xét của Đấng tối cao. Ngài rất kinh khủng trong sự đoán xét của Ngài, vì Ngài là thánh khiết, vì Ngài là công bình, vì Ngài là yêu thương. Cho nên Ngài rất kinh khủng. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 15 câu 7 chép rằng: "Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng: Phải, lại Chúa, lại Đức Chúa Trời toàn năng. Những sự phán xét của Ngài đều là chân thật và công bình." Vì vậy, tóm lại cho chúng ta và cho toàn thể nhân loại ngày hôm nay, thông điệp của Đức Chúa Trời thông qua các hiện tượng và thảm họa thiên nhiên, đó là Đức Chúa Trời sẽ mau chóng đến đoán xét thế gian. Và ngày thạnh nộ này của Chúa còn kinh khủng hơn bất cứ điều gì kinh khủng mà mắt chúng ta nhìn thấy trong thiên nhiên ngày hôm nay. Lời Chúa viết ở trong sách Tiên tri A-mốt đoạn 4 câu 12: "Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời." Nguyện xin Chúa nhắc nhở chúng ta là con dân của Chúa, khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa cũng nhắc chúng ta đi ra rao giảng về lời của Chúa cho những người lân cận của chúng ta thông qua các thảm họa trong thiên nhiên, khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời. Bởi vì lời Chúa viết trong thơ Hebrew trong thời Tân Ước sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là điều đáng kinh khiếp thay. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta tiếp tục trung tín với Chúa, gìn giữ đức tin của chúng ta cho đến ngày Chúa đến. Amen.